Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu 4. Theo tư tưởng lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì chữ án trong các câu thần chú của Mật giáo đều là do Bà La Môn mà ra. Nếu nói như vậy, đạo Bà La Môn đã thay hình đổi thức, đổi hình thức thành đạo Phật và đã vô tình phủ nhận Mật giáo Tây Tạng, điều đó sẽ được hiểu như thế nào? Đây là một câu hỏi tế nhị, vì nó liên hệ đến pháp môn mà tuổi thọ của nó đó đã có mặt tại Tây Tạng cũng đã 12-13 thế kỷ. Hiện nay nó có một cái tầm ảnh hưởng khá lan rộng trên toàn quốc qua cái thiện cảm của quần chúng đối với Đức Đại Lạt Ma và một số vị Lạt Ma tái sinh được kiểm chứng thật. Không riêng về chữ án mà cái giai đoạn đầu của Mật Tông trong đạo Phật á, ít nhiều gì cũng có vay mượn từ Bà La Môn giáo. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định từ góc độ văn bản học và nghiên cứu so sánh các văn bản giữa các truyền thống tôn giáo, ở đây là đạo Phật và Ấn Độ giáo vào thời kỳ Đức Phật và những thời kỳ về sau này. Các thần chú theo nghiên cứu và được thừa nhận bởi các nhà nghiên cứu Phật giáo ra đời vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Chúng ta không cần phải phân tích vấn đề đó vì nó có thể dẫn đến những tranh luận không cần thiết. Mật tông Phật giáo đã sử dụng các câu thần chú ở giai đoạn đầu là một phương tiện để an trụ tâm. Vì là một phương tiện, câu thần chú cũng giống như danh hiệu Phật trong Tịnh Độ Tông, giống như hơi thở chánh niệm trong thiền. Và nhờ đó tu tập đúng, hành giả thực tập thần chú vẫn có thể có được chánh niệm tỉnh thức, yếu tố rất quan trọng để đi vào chánh định. Nhờ đó trí tuệ được phát sinh. Bỏ qua yếu tố này, không dựa vào yếu tố này, các hành giả Tịnh Độ Mật Tông á, có thể cường điệu hóa chức năng của các câu thần chú. Và lúc đó càng cường điệu hóa, ta càng xa rời đạo Phật nguyên chất. Đạo Phật do chính Đức Phật nói. Vậy càng ngược lại với những lời dạy liên hệ đến nhân quả như là một quy luật tất yếu, và trái ngược lại với kinh Tứ Diệu Đế, vốn là bài kinh khám phá về tư tưởng sâu sắc nhất của Đức Phật trong lịch sử của nhân loại. Cho nên chúng tôi kính đề nghị ai tu theo Mật Tông thì hãy xem các thần chú là một phương tiện để trải nghiệm chánh niệm thôi. Vì là một phương tiện để chánh niệm cho nên đừng nên cường điệu quá nó. Các cường điệu quá chức năng của thần chú ngoài chức năng chánh niệm đều được sai là ngược lại với đạo Phật nguyên chất. Chúng tôi đặt cái chữ nguyên chất trong dấu ngoặc kép. Còn đạo Phật phát triển như là đạo Phật Tây Tạng bị ảnh hưởng bởi yếu tố của đạo Bôn có trước khi đạo Phật du nhập vào xứ sở thần bí này. Tiếp biến văn hóa của đạo Phật ở mọi quốc gia đã làm cho đạo Phật hấp thu các yếu tố dữ liệu văn hóa địa phương là một công cụ để truyền bá Phật pháp cho dễ hiểu, dễ được chấp nhận. Nhưng mà khác, cái tương tác ngược lại cũng làm cho đạo Phật bị pha tạp quá bởi các yếu tố đó. Kết quả là, nói một cách dễ hiểu, đạo Phật Tây Tạng ngoài cây Bồ Đề vốn là một đạo Phật nguyên chất, còn có rất nhiều các dây tùm ghế. Và các dây tùm ghế đó nó được hiểu như là một hình thức của Mật Tông. Cho nên nếu nói về bản giáo Mật Tông á, thì chúng ta nên tham khảo nhân vật thứ nhất là Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần cao nhất của Tây Tạng và cũng là quốc vương của nước Tây Tạng lưu vong. Trong suốt mấy chục năm làm đạo của ngài, từ khi được thừa nhận là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 với hai vai trò chính trị quốc gia và lãnh đạo tinh thần. Hiếm khi nào tại các giảng đường trong nước khi còn ở Tây Tạng, tại Ấn Độ, Vương quốc Lưu Vong và ở nơi khắp nơi trên thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về thần chú, ngài giải về Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, Tam Pháp Ấn, nhân quả, tái sanh và đời sống đạo đức. Đồng thời ngài cũng giảng các bài kinh về văn học Bát Nhã, trí tuệ Bát Nhã, triết học tánh không, vốn là một cái bản sở trường của Phật giáo Tây Tạng gốc. Về sau này khi mật tông phát triển thì các yếu tố này nó bị giảm dần. Ta thử đặt câu hỏi, tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma không truyền bá mật tông theo nghĩa thần chú mà truyền bá một đạo Phật gốc và đạo Phật đại thừa? Mỗi người sau khi suy nghĩ sẽ có cái câu trả lời thôi. Vì đó thì thứ hai, so sánh các vị được xem là tái sinh mà sở trường của họ đó là thần chú, thì chúng ta chỉ cần làm một đối chiếu nhỏ qua cái mạng wikipedia.org, tức là trang bách khoa từ điển online. Chỉ cần đánh tên các vị tái sinh trong các truyền thống tâm linh lớn của Tây Tạng như Đạt Lai Lạt Ma, như Panchen Lama tức là Ban Thiện Lạt Ma, như Kapapa tức Đại Bảo Pháp Vương, như Nga Quang Rút Ba, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều mà mình cần phải đặt lại vấn đề về ngày tháng năm mất và ngày tháng năm tái sinh. Có những vị có khoảng cách gần 2 năm, có vị 18 tháng, có vị 15 tháng. Còn theo học thuyết Phật giáo nguyên chất, sau khi qua đời, các bậc cao tăng, thậm chí là những người Phật tử có đời sống thiện chuẩn mực thôi, tái sanh liền trong một tích tắc. Như vậy, cái tích tắc này được hiểu tương đương là khoảng trung bình 10 tháng để một bào thai khai qua đã dị thành một đứa con. Tại sao có một khoảng cách thời gian quá dài như thế? Chứ tôi không muốn phân tích sâu hơn nữa, mà chỉ muốn gợi ý như thế để chúng ta thấy không phải cái gì được truyền thừa trong Phật giáo Tây Tạng cũng là chuẩn mực. Không phải nhân vật nào được tái sanh trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng cũng là tái sanh thật. Hiện nay Kapapa được Đức Đạt Lai Lạt Ma phó chúc sẽ thay thế ngài gánh vác cái vai trò lãnh đạo tâm linh sau khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 qua đời. Vào lần sinh nhật thứ 75 tại Dharamsala, nơi Vương quốc Lưu Vong của ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố được các hãng truyền thông thế giới ghi nhận và phổ biến: không có Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, tức là truyền sống tái sanh này sẽ được kết thúc. Năm ngoái, tại sân cỏ của tòa Bạch Ốc ở Washington DC, Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng một lần nữa tuyên bố không tái sinh và chuyển giao toàn bộ cái việc lãnh đạo quốc gia Lưu Vong này sang một chính thể dân sự và kết thúc mười mấy thế kỷ đạo Phật qua hình ảnh các tu sĩ lãnh đạo quốc gia. Đó là một sự chuyển tiếp mà theo chúng tôi rất cần thiết trong bối cảnh của thời hiện đại. Đó là những điều mà mình là cần tham khảo thêm ngoài cái thần chú đang bị cường điệu quá, có thể có chức năng mua mai bán đắt, giàu sang phú quý, thành công trong kinh doanh, tại vị một cách lâu dài, vân vân, và thậm chí có thể chữa người chết sống lại, người bệnh ở giai đoạn cuối có thể phục hồi sức khỏe. Các cường điệu này không có thật. Có nhiều vị Đạt Lai Lạt Ma chưa sống được 55 tuổi trong 13 đời. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này là sống thọ nhất, và đến lần thứ 70 sinh nhật thì ngài đã ăn mừng vì đã phá kỷ lục 13 đời các vị Đạt Ma trước. Và trong số các vị Ban Thì Lạt Ma và các vị Lạt Ma sát tái sanh cũng hiếm có vị nào sống trên 75 tuổi. Đang khi đó các cao tăng Việt Nam, cao tăng Trung Quốc sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là chuyện rất thường. Hiện nay tại Việt Nam chúng ta có trên 200 các cụ hòa thượng và sư bà ở tuổi 80 đến 100. Chúng ta sở hữu các vị cao tăng tuổi thọ đó lớn nhất trên hành tinh. Đó là điều mà chúng ta cần phải thừa nhận. Do đó cần phải đánh giá đúng bản chất của thằng chú để chúng ta không cương điệu hóa nó. Vì cương điệu hóa nó không khéo, chúng ta quay lưng lại với đạo Phật nguyên chất, và sự thiệt thòi sẽ là bản thân mình